This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 1600 AM tại Dallas và 900 AM tại Houston. Sau đây, mời quý thính giả cùng tham gia vào chương trình Tình yêu và gia đình hôm nay với Thu Nga và Vũ Thanh Thủy.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Quý thính thủy xin thân ái chào Thái Ngộ với quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình và chào chị Thu Nga từ Dallas.
Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi, chào chị Vũ Thanh Thủy. Hôm nay chúng ta trở lại sau cái ngày lễ Valentine. Valentine là tình yêu phải không chị? Có người nào đó bị cái mũi tên tình yêu bắn trúng hoặc là hai người đi hâm nóng tình yêu với nhau. Thành ra ngày hôm qua không biết là chị Thủy nhận được bao nhiêu cái đóa hoa hồng, bao nhiêu chocolate và bao nhiêu bữa ăn rồi.
Chị Thu Nga ơi, khi chị nói hâm nóng đó, thì hâm nóng là tình xuân đó, mùa xuân đó. Tình xuân không cần hâm nóng, tự nó nóng sẵn rồi.
Ồ vậy
đó. Nếu mà hâm nóng thì chỉ có hâm nóng tình già thôi chị ơi. Là một. Và cái thứ hai nữa là cái mùa xuân này đó, nhiều người bạn cũng đề nghị thì sao không làm cái chương trình làm sao mà để xuân hóa cái tình già. Bởi vì tình lúc còn trẻ đó thì nó tự nó là nóng nảy sôi nổi rồi, có điều không chắc nó có bền vững hay không. Tình già thì đã có được cái sự bền vững, có được cái nghĩa nặng rồi đó, tình sâu nghĩa nặng rồi, bây giờ làm sao làm cho nó hâm nóng lại, cái đó là cái khó khăn. Nhưng mà cũng có nhiều cái đề nghị bên chị Thu Nga. Hồi nãy thấy chị Thu Nga cũng đề nghị bữa nay làm một cái đề tài về mà hồi nãy anh Phục cũng định đầu năm vào chương trình chung với chúng ta, nhưng mà nghe nói cái đề tài chị Thu Nga đề nghị là anh vội vàng anh đi ra ngay. Chị Thu Nga đây.
Ôi trời ơi, thế sao cái ông bạn của ông bạn già của tôi kỳ thế, đáng lẽ là ông nói ông hâm nóng thì đang hâm nóng tình già, thì cái đó cũng là một phần trong hâm nóng tình già, mà sao lại đi ra mời ông bước vào trở lại đi chị Thủy.
Nhưng mà cái này chị, cái đề tài mà chị Thu Nga đề nghị đó không phải hâm nóng tình già của một mối tình già, mà lại làm sao chị Thu Nga đem lại tuổi xuân cho những người già, phải không chị?
Đúng rồi, đem lại tuổi xuân cho những người già, hâm nóng tình già đó.
Nhưng mà đây là những người già chỉ còn lẻ một chiếc thôi, đôi dép chỉ còn lại một chiếc thôi, thì chị Thu Nga mới đưa ra cái đề tài là đã có rất nhiều trường hợp những người lớn tuổi sống một mình quá cô đơn cô độc, thành ra họ trầm cảm và họ qua đời sớm hơn, hoặc là có những trường hợp họ cũng muốn đi bước nữa mà bị con cái cắn ngăn cản đến cái độ mà có những người nghĩa là chỉ muốn chết chứ không còn muốn sống nữa. Thì điều này quả tình chúng tôi nhìn xung quanh thấy cũng nhiều chị Thu Nga, từ cả chục hai chục năm trước cũng vậy, thấy có những ông bác bà cô đó, nhất là những ông bác lớn tuổi cũng muốn có thêm người bạn trong cái tuổi già cho đỡ cô đơn, nhưng mà con cái cản quá xa. nếu mà cha mẹ mà thật là nghèo đó thì có lẽ mà rồi con cái bận túi bụi lo công ăn việc làm không có lo cho cha mẹ được thì có lẽ con cái lại mong cho cha mẹ có được người bạn để mà ấm lòng trong lúc tuổi già và lo lắng chăm sóc cho cha mẹ mình. Nhưng mà nếu mà ông hay bà mà lại có chút tài sản đấy chị, thì khi đó là vấn đề bắt đầu có trở ngại với con cái phải không chị?
Chúng tôi thấy nhan nhản rất là đông, và cách đây cỡ khoảng 1-2 tuần thì có đọc một cái bản tin mà một cụ, gọi là một cụ đi, là tại vì cũng lớn tuổi rồi, 70-80 gì đó, mà đã tự tử tại vì con cháu đó không có chấp nhận cái mối tình mới của ông. Mà chúng tôi thấy là cái việc mà người mẹ đó thì có lẽ là có vẻ là các con khuyến khích hơn tại vì sợ mẹ cô đơn. Nhưng mà cũng có những cái trường hợp giống như người cha. Nhưng mà chúng tôi đã thấy rất là nhiều trường hợp của người cha bị con cái không có chấp nhận hoặc là ghét bỏ cái người bạn gái mà ông muốn thành hôn. Và có những người bạn thân nữa chứ không phải là chỉ hoặc quen biết hoặc là nghe thôi. Thành ra chúng tôi thấy rằng cái việc đó, nếu mà con cái mà ngăn cản cha, mà không muốn cha cho cha tục huyền đó, thì có nhiều người nói rằng những đứa con đó là những đứa con ích kỷ. Tuy nhiên có một cái trường hợp mà chúng tôi cũng biết, là chúng tôi cũng đi cũng gần gũi lại đi tập thể dục hàng ngày đó, thì cái người cha đó lại có tiền, và cái người mà ông muốn lấy đó lại từ Việt Nam qua. Thành ra con cái là sợ rằng khi mà ông tục huyền đó thì của cải của ông sẽ đi về tay người đó. Thành ra những cái trường hợp khác nhau. Và cũng có những đứa con mà thương cha, không có muốn mất cái tình thương của cha, cho nên không muốn có muốn cha tục huyền nữa, hoặc là không muốn cho mẹ, nghĩa là tái giá nữa. Cái chữ tục huyền cho đàn ông và tái giá cho đàn bà. Tái giá là, nhưng mà tái này không phải là sơ tái hả chị ha? Tái giả thôi đó.
Tái là một lần nữa.
Một lần nữa tái đi tái lại. Còn kia là tục huyền vâng. Thì cái đó thì quý vị có gặp cái trường hợp nào chưa, và quý vị nhận xét như thế nào? Có nên khuyến khích cái người đó bước thêm một bước nữa không? Tại vì tuổi già rồi họ rất là cô đơn, con cái thì đâu có ở luôn với họ cho tới trọn đời chị. Thành ra người ta nói là không có ai mà săn sóc cái người đó bằng cái người vợ hoặc người chồng hết, dầu là vợ già, dầu là vợ sau hay là chồng sau gì cũng vậy, con cái nó cũng sẽ có cái gia đình riêng của nó. Tuy nhiên chúng tôi đã thấy quá nhiều cái chuyện đã xảy ra đấy chị Thủy.
Dù có ở trọn đời thì cũng không có ở suốt 24/7 được chị Thu Nga ơi.
Vâng.
Con cái còn trẻ, mất công việc làm ăn rồi lại có những cái gia đình riêng, không thể nào mà làm bạn chia sẻ với cha mẹ. Đừng có nói ai đâu xa thôi chị Thu Nga, lâu lâu chúng ta đi thăm con cháu đó.
Vâng.
Là chúng ta cũng đã thấy cái điều đó rồi. Nhiều khi thấy mình thừa thãi, mình có mặt ở đó mình giúp con cháu bất cứ cái gì có thể được. Nhưng mà nhiều khi vợ chồng con cái nó cũng cần có thể giờ riêng tư với nhau. Thành ra tự nhiên cái mình lại hai người thì còn hai ông bà còn an ủi nhau còn đỡ, còn chỉ có một người lại lẻ loi chui vào trong phòng cô đơn cô độc lắm. Thành ra đây cũng là một cái vấn đề rất là lớn mà chị Thơ Nga nói đúng. Chúng tôi cũng nhìn thấy rất nhiều người bị con cái ngăn cản, nhưng mà chị cũng đúng một điều, hình như là các ông bị con cái ngăn cản nhiều hơn các bà. Có lẽ tại vì các bà
đúng
không mấy
đó.
Ai không mấy ai muốn tay giá chị
đúng rồi, đúng rồi.
Thành ra các bà sẵn sàng ở với con cái thôi. Cho nên khi mà nếu có những trường hợp nào mà có bà nào mà muốn tay giá thì con cái sẽ hỗ trợ ngay. Bởi vì thường thường đối với một người mẹ, người đàn bà thì cần được chăm sóc, cần được nghĩa là có người lo lắng cho, chở đi đây đi đó, lo liệu cái này cái kia, con cái không làm được. Còn đối với các ông, nhất là các ông vẫn còn tương đối khỏe mạnh, tự lái xe này kia được, cái chị thì thường thường mà nếu lại có chút tài sản ấy thì con cái không ai muốn cho các ông đi bước nữa cả. Thì quý vị nghĩ sao? Quý thính giả có nghĩ rằng làm như vậy là con cái ích kỷ hay không? Hay là nói cái điều này đối với người Việt Nam thì có vẻ cũng hơi... đối với những người mà cũng còn theo cái tập tục cũ của hơi cổ xưa một chút xíu á chị.
Yeah.
Nhiều nãy anh Phục vừa mới nghe đề tài nãy mà thôi anh đi ra ngay, anh không có thể nào bàn về cái đề tài.
Tại vì mấy ông đó, mấy bà mà nằm xuống rồi đó thì mấy ông á, cái này nói đùa thôi nghe, mà cũng có thiệt ở trong đó nghe. Mấy ông là lo mà quạt mồ vợ đi cho nó lẹ lẹ đó. Nó mau mọc cỏ để mà mấy ông xách dù mà đi kiếm vợ. Nhưng mà chị Thủy nói đúng là phần đông các bà mà bị quá chồng á, thì chúng tôi cũng nhận thấy là 10 người là ở vậy cũng hết 8-9 người rồi. cho nên là không có cái chuyện đó xảy ra. Và các bà lúc nào cũng là coi như là con cái trên hết. Nhưng mà các ông hình như là không có thiếu đàn bà được, không có thiếu cái bàn tay đàn bà được, cho nên là đi tìm vợ thì nhiều hơn. Nhưng mà chúng tôi cũng thấy rằng với một cái xứ đang ở xứ Mỹ này mà cô đơn như thế, lạnh lẽo như thế, mà nếu mà các con mà ngăn cấm thì thấy cũng tội. Chúng tôi đã chứng kiến rất nhiều người như vậy rồi chị Thủy, nhất định là không cho là không cho, và có vẻ là ác cảm với cái người sau này ghê lắm. Cho nên là các ông đó, một là vẫn ưng, nhưng mà có đi đâu mà có con cái đó, thì họ giấu, họ không có mang theo, chứ không phải họ giấu, họ không mang theo. Cho đến khi mà ông buồn bã hay là ông bệnh hoạn thì ông qua đời rồi, cái người kia cũng không có được tới nữa đó chị, để mà đưa đám luôn đó.
Vâng, cũng thật là đáng tội cho những người như vậy. Chúng tôi thì lại cũng có biết một vài trường hợp thì chính con cái lại khuyến khích cái điều này, ăn thua ở cái người cha. Thí dụ như ông bố hay bà mẹ trước khi mà mất đó chị, mà có tỏ ra cởi mở phóng khoáng về cái chuyện mà người bạn đời của mình có tái giá hay tục huyền hay không, thì con cái nó sẽ dễ theo như vậy. Thí dụ chúng tôi cũng có biết trường hợp, thí dụ như ông bố bị cancer, trước khi qua đời trong suốt thời gian bị bệnh thì được vợ chăm sóc rất kỹ, thành ra ông rất thương vợ và ông dặn các con rằng mẹ không thể nào ở một mình được, quá cô đơn mà tụi con thì quá bận rộn, nhất là những bà vợ mà từ trước đến bây giờ không có sống độc lập đó, luôn luôn sống dựa vào và sống kèm theo với chồng. Bây giờ không có chồng nữa sẽ hụt hẫng, sẽ buồn khổ lắm. Thành ra chính ông bố dặn là các con tìm xem có những người nào mà tốt đó, để mà cho mẹ con có cái, để người ta lo lắng chăm sóc cho mẹ con. Thành ra sau khi mà ông bố mất một cái thì mấy đứa con nó tự động nó đi tìm. Và rồi cũng có những ông cũng được những người con cũng khuyến khích như thế. Và những cái người đó họ sống với nhau như là những người bạn trong tuổi già, chị Thu Nga, để mà cùng đi ăn tiệc tùng, cùng đi du lịch, và có người chăm sóc. Các ông thì có được người cơm nước nâng đỡ, các bà thì có người chở xe đi đây đó. Thành ra nó cũng là một cái sự mà an ủi trong cái tuổi già, phải không chị? Nhưng dĩ nhiên ở đây chúng tôi không có khuyến khích những cụ mà đã, mà đang quá đi bước nữa đâu. Cái này hoàn toàn cái hoàn cảnh của mỗi người. Tuy nhiên chúng ta sang đây để mà được tự do, được độc lập. Thành ra nếu có thể sống độc lập một mình mà vẫn vui vẻ, thoải mái thì cái đó là cái điều lý tưởng. Nhưng mà còn nếu không chịu được những sự cô đơn hay là không thể nào sống được một mình mà cần có người phụ đỡ thì con cái cũng không có nên ngăn cản, hả chị Thu Nga nhỉ?
Dạ vâng, đàn bà đó thì cần nương tựa, đàn ông thì cần có người săn sóc. Và hai người này không có phải là nói về cái chuyện phòng the, tại vì họ cũng đã lớn tuổi rồi, thì họ cần có một cái partner, cần một cái companionship để mà đi du lịch hoặc là đi chơi với nhau là hữu hỷ. Và trong cái thời buổi này đấy thì chúng tôi cũng biết có một vài người như vậy. Đó là đàn bà ở một mình thì họ cũng sợ lắm, là tại vì đâu có phải người nào cũng ở chung với con cái. Cho nên khi mà họ ở riêng như vậy thì cũng cần có một cái người đàn ông để mà chăm sóc, mà nương tựa và khỏi có sợ hãi nữa. Và đàn ông thì cũng vậy, cũng có một người ở bên cạnh để săn sóc. Thành ra chúng tôi thấy là tùy theo cái trường hợp, trừ trường hợp mà chúng ta biết rằng có một cái người nào đó muốn lợi dụng cái người già này. Tại vì cái chuyện mà chúng tôi vừa kể ở lúc nãy đó, thì ông bố cũng đã 80 mấy 90 rồi, thì làm sao mà có thể có một cái người yêu mà cỡ khoảng là 40 mấy 50 mà mới từ ở Việt Nam qua. Vì vậy cho nên là con cái nó ngăn cản cho đến cùng thôi. Đó, thành ra quý vị có biết một cái trường hợp nào tự mình hoặc là bà con hay là bạn bè của mình thì có thể chia sẻ. Và cái người mà cần có một cái người khác săn sóc, mà nếu mà con cái chỉ vì là ích kỷ, không có muốn mẹ mình hoặc là bố mình chia sẻ tình thương với những người khác mà ngăn cản, thì cái điều đó chúng tôi thấy cũng không được. Tuy nhiên chị, giống như hồi nãy chúng tôi nói, không biết có bị la hay không, đàn ông thường thường là hình như là đi tìm vợ sau khi mà vợ mất nhiều hơn là các bà. Tại vì chúng tôi cũng có nói chuyện với các bà đó, các bà quá chồng đó, thì các bà nói ô không, bây giờ mấy người đó không tái giá đâu, tại vì họ đang sống sung sướng, nghĩa là độc lập như vậy. Thành ra bây giờ đó, nếu một đem một cái người về nữa đó, thì họ sẽ phải hầu hạ, rồi làm cái này cái kia, là lúc nào đang independent như vậy thì tự nhiên là đem một cái ông về để mà hầu hạ, thì chúng tôi thấy phần đông các bà nói như vậy đó chị Thùy.
Vâng, với lại các bà cũng hay tụ tập với nhau chị, các bà tìm được rất nhiều cái niềm vui ở những chỗ khác, niềm vui ở trong cái đời sống tâm linh. Chị thấy các bà mà khi mà quá thì hay trở nên những người
đi chùa, đi nhà thờ nhiều, đúng không ạ?
Trong các chùa, các nhà thờ, các hội thánh, hay là vào tham gia tình nguyện trường học, trường nguyện, ở rất có rất nhiều công việc ở ngoài xã hội để các bà có thể phụ giúp. Còn nếu mà các bà không có thích đi làm việc thiện nguyện đó, thì các bà cũng có thể tụ tập với nhau cùng chơi cờ, chơi cờ, hay là rủ nhau đi đi du lịch. Đi du lịch cùng, nhiều khi thành ra thường thường chúng ta hay thấy một lô các bà nhiều khi đi ở trên tàu, hay là đi chơi ở những cái chỗ mà hay có du khách đó chị Thu Nga. Nhiều khi chúng ta thấy một cái nhóm 5-7 người toàn là phụ nữ không à, họ đi với nhau và rất là vui vẻ, thoải mái, trong khi ít khi chúng ta nhìn thấy mấy ông đi với nhau như vậy. Những người trẻ trẻ thì có, chứ còn những ông mà già già rồi thì không thấy đi với nhau nhiều như các bà. Thành ra đàn bà họ có nhiều cái chỗ để mà nương tựa ở trong cái tình bạn, tình chị em, người ta nói cái sisterhood, cái tình chị em á, tình phụ nữ với nhau đó, liên đới, hỗ trợ cho nhau rất là nhiều, thành ra cũng không có làm cho họ cảm thấy cô đơn buồn bã nữa. Trong khi đối với các ông thì hình như cái điều đó hơi khó, tại đàn ông thì không có quen tâm sự tâm tình, mà nhất là đàn ông trong cái thế hệ của chúng ta, thế hệ thứ nhất sang đây đó chị, thì là theo cái văn hóa Việt Nam mình không có biết nấu nướng hay là tự lo chăm sóc mình, từ những cái chuyện thuốc men cho đến những cái chuyện mà chăm sóc sức khỏe, rồi thì dọn dẹp nhà cửa, tất cả mọi thứ đó các ông không có quen. Bây giờ nhìn rất nhiều ông có thể làm, nhưng mà vẫn làm theo cái cách khi nào lâu lâu làm thôi, chứ không phải là một người mà thường xuyên lo chuyện đó được. Thành ra sẽ luôn luôn cảm thấy cần có cái sự cái bàn tay nâng đỡ của người phụ nữ. Mà thật ra trời thì cũng sinh ra như vậy. Chị Thương Nga, sau khi ở nhà với mẹ thì mẹ lo, đến lúc lấy vợ thì vợ lo. Bây giờ không có người lo nữa thì tự nhiên cũng sẽ phải cần có người khác để lo. Cần người phụ nữ thì quen tự lo cho mình hơn, hả chị Thương Nga nhỉ?
Dạ vâng, đúng như vậy. Có nghĩa rằng đàn ông, tuy rằng nó là đàn ông, nhưng mà cái tinh thần của họ đó yếu đuối hơn đàn bà. Và chúng ta cũng nói về cái chuyện mà các bà hay tụ tập, khi mà các bà mà còn có chồng thì các bà tụ tập là toàn là kế tội ông chồng. Xong rồi cái nhìn sang cái thấy mấy ông cũng ngồi nói chuyện, nhưng mà không có ông nào kế tội bà vợ hết. Thành ra cái khi mà mấy bà mà không có chồng nữa thì đúng như vậy, họ hay đi nhà thờ, họ đi chùa, họ đi làm những cái công việc thiện nguyện. Và chị nói là làm cho chúng tôi nhớ đến cái phim mà Golden Girl, là mấy bà này là toàn là độc thân, xong mà nghĩa là có những cái good time với nhau, rồi mấy bà đã đi chung xe với nhau đi du lịch. Thì có một bà đã, bà nói huyên thuyên, bà nói hoài, nói mãi, cái bà kia nói, Susan, you are driving. Cái bà Susan, bà nói, am I driving? Tức bà không có nhớ là bà đang lái xe nữa. Đó là cái câu chuyện của mấy bà mà độc thân đó chị Thủy, mà cũng lớn tuổi rồi đó. Thì nếu mà quý vị coi cái Golden Girls cũng vui lắm.
Vâng, mời quý thính giả cùng gọi vào chia sẻ cái ý nghĩ, cái quan niệm của quý thính giả nghĩ sao. Đây là những cái đề tài khá là mới đối với văn hóa Việt Nam, nhất là đối với xã hội ở tại Hoa Kỳ, khi mà cái đời sống quá vội vã và quá gò bó, quá, nghĩa là quá nhiều cơ hội để cho con cái mình lao mình lo công ăn việc làm, sự nghiệp, thành ra không có thời giờ dành cho cha mẹ. Thì trong tuổi già thì như thế nào? Nhưng mà trước khi nhận điện thoại của quý khán giả qua số 713-664-8002 đó, thì kể với chị tôi nghe một câu chuyện vui này. Chứ thời vui và thấy đúng là cái đó là cái tình của tuổi già, để cho thấy rằng tới tuổi già thì cái nhiều khi những cái tình cảm, cái mối liên hệ giữa những người già với nhau đó chị, nó cũng đơn sơ, cũng chân thành, mà nó cũng ngô nghê như là con nít vậy. Và ở trong cái một cái nhà dưỡng lão kia, khi mà chúng ta nghe nhà dưỡng lão thì chúng ta nghĩ rằng toàn là những người bệnh hoạn, không thể ở được nhà mới đi vào trong nhà dưỡng lão để ở cho người chăm sóc. Nhưng mà bên Mỹ này rất nhiều những cái nhà chỉ là nhà hưu trí thôi chị Thương Nga nhỉ? Không phải là nhà dưỡng lão, với hưu trí họ vẫn ở như thường và họ vẫn đi lại, vẫn sinh hoạt với nhau. Thì có, nhưng mà họ ở vào đó để mà không có phải lo lắng, không phải lo chuyện chăm sóc nhà cửa, không phải lo ăn uống, không phải phải lo. Bây giờ càng ngày càng thấy nhiều, và quanh những cái khu mà của người Việt Nam mình thì bây giờ người ta cũng bắt đầu reach out vào trong cộng đồng, người ta bắt đầu tìm cách vào trong các cộng đồng Việt Nam để mà mời chào những cái kiểu nhà sống toàn là những người già trên 55 tuổi, gọi là người già nhưng mà trên 55 tuổi là họ đã nhận rồi, thành ra cũng còn là khỏe mạnh lắm. Thì trong cái nhà đó có một cái ông này, ông ấy rất quý, ông cũng 80 mấy tuổi rồi, ông quý một cái bà bạn hàng ngày ngồi ăn chung với nhau đấy chị, thành ra ông rất quý bà này, cái ông muốn làm đám cưới với bà này, tại vì ông muốn là thay vì hai người ở hai phòng riêng thì bây giờ được nhập chung vào một phòng. Ở cái tuổi hai người đều trên 80 đó thì dĩ nhiên không còn có những cái chuyện mà thân mật về thể chất nữa, mà hoàn toàn chỉ là có cái sự mà sáng hôm tối có nhau, buổi tối good night, buổi sáng good morning, rồi có những cái chuyện chăm sóc khi mà cần thiết. Thì ông mới nói với bà này, ông bảo bà ơi, bà Susan ơi, bà có muốn làm vợ tôi không? Bà có muốn mình làm đám cưới không? Bà này bảo, vâng, được rồi, tôi muốn lắm, tôi cũng muốn lắm. Thế là tối hôm đó ông này ông về, ông suy nghĩ mà tuổi già ông quên, ông bị Alzheimer đó chị.
Vâng.
Ông quên, ông không nhớ là mình có nói hỏi cưới bà này mà không biết bà nói có hay không nhỉ? Bây giờ mình phải hỏi lại bà xem sao, không biết là bà nói có hay không. Tức là nếu bà nói không thì chắc ông cũng không buồn, ông vẫn thương như vậy thì không cưới thôi, thì thôi mạnh ai nấy sống. Thì ông cái qua ngày hôm sau ông lại ông mới gọi điện thoại cho bà, ông bảo bà ơi, hồi sáng tôi có hỏi bà đó là mình làm đám cưới thì không biết là bà trả lời như thế nào nhỉ. Bà bảo ô có chứ, bà trả lời có mà, nhưng mà bà bảo trời tôi cảm ơn quá ông đã gọi ông hỏi lại tôi, tại vì nãy giờ tôi cũng ngồi tôi cũng nghĩ là không biết ông nào hỏi mình. Tức là tới nỗi mà già như vậy đó chị, tức là không quan trọng về cái đối tượng kia nhiều nữa bằng cái chuyện có một người để mà cùng chia sẻ với nhau những cái ngày tháng cuối đời, phải không chị?
Dạ vâng, đúng rồi. Và người ta nói rằng tình không biên giới, nghĩa là không có phân biệt tuổi tác, chủng tộc, không có phân biệt tôn giáo, không có phân biệt giàu nghèo, cho nên ở cái tuổi nào cái in love nó cũng xảy ra hết. Vì vậy cho nên là chúng ta thấy rằng ở trong những cái trung tâm mà tuổi già đó cũng có những cái cặp mà họ yêu nhau, giống như trường hợp mà chị Thủy vừa mới nói đó. Thì cái đó rồi thì mình thấy nó cũng dễ thương. Và nếu mà muốn hâm nóng đó, hồi nãy anh Dương Phục không có chịu bước vào. Muốn hâm nóng thì cũng có nhiều cách hâm nóng lắm. Thì ông bà già ngồi với nhau, thì ông bà đang tình tự với nhau, thì bà già bà bảo rằng anh ơi, anh cắn vào cái lỗ tai của em nè, giống như là hồi xưa mà anh cắn nhăm nhăm đó. Thì ông bà thấy là không có nghe ông cắn gì hết, mà ông cứ đi lục lạo tùm lum á. Bà hỏi anh ơi sao mà lâu thế anh không cắn em? Thì ông mới nói mấy cái đứa phải gió này, mấy cái đứa mà cháu nội cháu ngoại, đứa nào nó tới nó lấy cái hàm răng của tôi đi rồi làm sao mà cắn đã chứ.
những cái
hâm nóng đó chị.
Cũng rất là dễ thương, và chắc chắn là cái điều này là trong những cái mối tình già đó nó giống như là cũng giống như tình bạn của con nít vậy đó chị.
Vâng.
Thành ra nó cũng có những cái rất là những cái dễ thương êm đềm của nó. Không biết quý thính giả nghĩ sao? 713-664-8002 mời quý vị cùng gọi vào đóng góp ý kiến. Chúng tôi tôn trọng bất cứ mọi ý kiến nào của quý thính giả. Chúng tôi biết có những người rất là ghét nói đến cái chuyện tái giá hay tục huyền, đều nghĩ rằng đã là vợ chồng thì là theo cái phong tục văn hóa, phong tục tập quán của Việt Nam đó, đó là không có cái chuyện mà tái giá. Rồi các ông cũng thế nữa, cũng vậy đó.
Không chị ơi, mấy ông lấy vợ khác thì nhiều hơn, nhưng mà mấy bà tái giá thì là mới ngần ngại. Còn mấy ông đó còn sống mà cũng còn là năm thê bảy thiếp, huống chi là vợ mất đi rồi, nói xấu mấy ông chắc thế nào cũng bị lá.
Không, nhiều ông sẽ nói là không bao giờ có chuyện đó xảy ra.
Oh sure.
Không biết cái thính giả nghĩ sao, cái thính giả có tin những cái điều này hay không? Tại vì chúng ta đang sống ở trên nước Mỹ, thành ra chúng tôi mới xin mạn phép đưa ra cái đề tài này, cũng là một cái điều rất là thực tế, mặc dù mới mẻ đối với người Việt Nam nhưng mà rất là thực tế ở tại nước Mỹ, mà trước sau gì chúng ta cũng sẽ phải đối diện, hay là con cháu chúng ta cũng sẽ phải đối diện. Vâng, 713-664-8002 xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
Xin chào chị Vũ Thanh Thủy và chị Thu Nga.
Xin chào ông ạ. Xin được biết quý danh ạ.
Thứ nhất là tôi tên là Đức ở thành phố Houston.
Dạ vâng ạ, chào ông Đức.
Xin lần đầu tiên được hai chị đưa ra một cái đề tài này, nó cũng rất là thực tế trong đời sống hàng ngày của chúng ta.
Vâng.
Tại vì ai thì cũng từ trẻ đến già cũng phải đến cái tuổi đó mà hầu như là đa số những người đã retire, tức là đã đến cái tuổi mà lãnh Medicare rồi đó, thì đều có cái tâm trạng gần như tương tự giống nhau, mà ít ai dám nói ra, nhiều khi không muốn thổ lộ ra cái nỗi buồn trong lòng mình. Thật sự ra là mỗi người đều có một cái hoàn cảnh khác nhau, như các chị đã nói đó. Thì bây giờ là chúng ta bàn với nhau là, thứ nhất mình so sánh giữa hai cái phong tục tập quán giữa Việt Nam và Mỹ. Bởi vì khi chúng ta đã sinh ra và lớn lên trưởng thành ở xứ Việt Nam mình, thì mình vẫn giữ nguyên cái phong tục tập quán đó. Khi sang đây thì bắt đầu mình mới gọi là nhập gia tùy tục. Thì bây giờ để mình sẽ đi từ từ, để từng giai đoạn một. Nếu mà nói rằng một người đàn ông thì thật sự ra tôi là đàn ông, nhưng tôi phải công nhận là tôi cảm ơn tất cả, về nói chung là Thượng Đế Trời Phật đã sinh ra đàn bà trên thế gian này để đàn ông chúng tôi được có sự là tìm được cái niềm vui trong đời sống. Và nếu nói theo những người đi nhà thờ thì nó là tìm được một cái sự sườn của mình đó. Thì là ai mà lucky, may mắn tìm được đúng người thì người đó là được hạnh phúc là trong thời gian sống chung với nhau. Còn những người là kém may mắn thì gọi là người ta gọi là hạnh phúc thì gọi là được lấy được, còn những cái may mắn thì cần lấy phải, thì đó là một cái tùy theo cái hên xui của mỗi người thôi. Đó, thì bây giờ mình nói trên cái chuyện là khi gia đình thì khi hồi nhỏ thì mình sống chung với gia đình có mẹ chăm sóc mọi thứ, đa số là người đàn ông Việt Nam là cái tư tưởng là lớn lên là ra ngoài đời rồi kiếm tiền thôi, còn cái người đàn bà lớn lên thì trong gia đình lo chuyện nội trợ. Đó là cái lối xã hội Việt Nam mình nó sống quen như vậy rồi. Vâng, thì khi mình sang đây thì nó lại khác hẳn, tức là người đàn bà cũng có thể ra ngoài đi làm, cũng có thể kiếm tiền như đàn ông. Và từ đó họ mới thấy cái họ không có phải bị giữ trong nhà mãi được. Và người đàn ông cũng phải có cả sự giúp đỡ của người đàn bà, nhất là
vâng, nhưng mà khi mà đến cái tuổi già mà còn lại có một người đấy, thì ông Đức nghĩ sao? Ông Đức có nghĩ rằng là con cái nên khuyến khích cha mẹ đi bước nữa không?
Cái đó là cái giai đoạn sau, để thưa với hai chị rằng cái cuộc sống người ta đó, nó đi từng giai đoạn, tức là khi mình hạnh phúc sống với nhau rồi đó thì không ai biết trước là ai sẽ đi trước ai, tức là người đàn ông hay người đàn bà, vợ hay chồng, không biết người nào sẽ đi trước. Nhưng mà nếu nói theo đạo Phật thì người ta nói rằng khi gặp nhau, thương nhau thì đó là cái duyên thôi. Còn sống với nhau được thì là có cái nợ trong đó nữa thì mới sống với nhau lâu dài được. Còn duyên thì có thể trong cuộc đời mình từ trẻ đến già mình cơ gặp rất nhiều người, mình có cơ duyên gặp nhau cũng là cái cơ duyên, nhưng mà cái nợ thì mới sống được với nhau lâu dài. Và khi mà đến sống với nhau lâu dài thì người ta tìm hiểu và thương nhau, và từ đó nó có cái nghĩa tình vợ chồng. Và từ đó nó có sự quyến luyến với nhau. Nếu một người mất đi thì người kia chứ còn lại chẳng khác gì một chiếc dép bị khập gánh, chị em đường đời coi như là gãy gánh giữa đường, hoặc là nửa chừng xuân. Tóm lại là nó không ai muốn chuyện đó nó xảy ra, nhưng mà theo cái luật trời thì không ai có thể sống mãi được trên cõi đời này, cho nên là sớm muộn gì cũng có một người đi trước và một người đi sau. Và lỡ như là cái người mà phôi ngẫu của mình có đi trước thì cái người còn lại, bây giờ cái dần nó cái điểm như người còn lại, đây là cái hoàn cảnh của mỗi một gia đình sẽ khác nhau này. Có người thì là khi lập ra, khi người phôi ngẫu đã mất sớm quá thì tội cho cái người còn lại là thứ nhất là con cái còn bé, trách nhiệm vẫn còn nuôi con, trách nhiệm là phải làm thế nào là nuôi cho nó ăn học, cho nó ra trường, nó có công ăn việc làm thì nó có lập gia đình thì nó mới nó tự lập được. Thì lúc đó mình hết trách nhiệm của mình. Nói cho nên khi một cái người phôi ngẫu mất đi quá sớm thì rất là tội trong cái hoàn cảnh cho người ở lại.
Thường thường là họ ở lại để họ lo cho con cái, phải không ông?
Vâng, thì cái điểm chính là cái bổn phận là bổn phận chung của hai vợ chồng. Nhưng bây giờ một người mất đi thì người kia phải gánh hết 100%, chị thấy không? Đó, chứ là không biết là người vợ mất hay người chồng mất thì cái người kia vẫn phải chịu trách nhiệm hết. Đó là cái trách nhiệm chung của hai vợ chồng. Bây giờ phải lo cho con cái.
Vâng, nhưng mà khi con cái lớn hết rồi đó ông.
Mình nghĩ tới cái chuyện mà bước thêm bước nữa.
Dạ.
Thật sự là ai cũng muốn vui hết, đâu có ai muốn buồn đâu, chị biết không? Dạ. Sống đâu có phải mình mong cho người vợ mình mất sớm hay chồng mình mất sớm để mình được hưởng riêng hay là mình bước thêm bước nữa, không ai nghĩ đến chuyện đó hết. Nhưng mà
rồi.
Cái chuyện đời là nó giống như là cái trời có ai nấy dạ, đến người nào đi trước thì coi như nếu nói vâng. Theo đạo Phật thì nhưng nó mà, là hết nợ rồi thì vâng. Người ta đi thôi.
Nhưng mà khi mà hết nợ rồi đó ông.
Nữa, tại vì nó hết nợ người ta phải coi như giải thoát.
Vâng, thưa ông Đức, nhưng mà trong đề tài chúng ta ngày hôm nay là trong cái tuổi già. Đó,
vâng.
Khi mà còn lại có một người thôi thì ông theo ông đó thì con cái có nên khuyến khích cha mẹ đi bước nữa hay không?
Cái đó nó sẽ tôi giải thích như vậy là nó có cái pro and con, cái lợi và cái hại. Hồi nãy chị đưa ra cái thí dụ như một ông lớn tuổi mà đã có tiền bạc rủng rỉnh rồi, bây giờ lại rước thêm một cô trẻ ở bên Việt Nam sang thì các con sợ rằng là ông này ông bị cô kia có dụ.
Vâng.
Là ông lấy hết gia tài nên là ông biết họ con cái mới ngăn cản. Thật sự ra cái người nào trong cuộc thì người ta sẽ hiểu. Tôi không khuyến khích là nên lấy hay không nên lấy. Và ai cũng lên đến cái tuổi đó là khôn thì sống bóng chết chưa, chứ không hay nói là người này khôn hơn người kia hay dại hơn người kia được. Đó là cái và mình không có làm một cái gì gọi là trái với lương tâm của mình là thứ nhất. Thứ hai nữa là nếu mà các con đã gọi trưởng thành và đã tự lập được hết rồi, trách nhiệm của bố mẹ coi như xong hết rồi, thì cái người còn lại á, họ có quyền quyết định riêng của họ, họ muốn đi bước tới hay không là quyền của họ. Mà nếu mà nói theo cái sự thật ra là cái người bố hay người mẹ đã tạo những cái của cải tiền bạc đó, cái công trình
và...
của họ họ đã họ để dành được,
họ được
quyền họ không chi tiêu, bây giờ họ còn dư lại, đó là quyền của họ. Bây giờ họ muốn cho ai hay họ muốn donate cho chùa nhà thờ hay cho giúp ai hay là làm gì là quyền của họ. Con cái chỉ có cái là chỉ có nói thôi chứ không có nên ngăn cản. Nó thật ra như vậy, tại vì mình hồi trẻ mình cái con cái ở bên Mỹ này bố mẹ cũng đâu có ngăn cản cái chuyện tình duyên của con cái đâu, mà tại sao con cái là lại ngăn cản cái chuyện của bố mẹ sau khi một người đã mất rồi còn bước thêm một bước nữa, thì nó cái quyền của bố mẹ, mà nhất là mình sống xứ tự do này nữa, chứ mình đâu phải là sống ở bên Việt Nam mà cứ phải theo đúng cái tất cái đó, cái
vâng.
Mình cũng phải gọi là nhập thất tùy tục một
vâng,
tí,
theo ông như vậy là nên tôn trọng
cứ ai
mà.
Bước thêm bước nữa là người đó có tội.
Vâng, vâng.
Cái đó mình đã...
vâng rất là cảm ơn ông Đức, nhưng mà tại cũng có rất nhiều người đang ở trên đường dây đó ông Đức, thành
vâng.
Ra vâng thì ông có cái lời khuyên gì trong cho những người bạn già của ông trong cái hoàn cảnh đó, tại vì chúng tôi cũng đã có mấy người khác bên trời trên đường dây.
Vâng vâng, thì nó tóm lại là bây giờ đó, khi một người vợ hay người chồng của mình đang mất đi rồi, và nhất là cái điểm chính là giữa hai vợ chồng trong lúc sống với nhau đó, mình nói thẳng với nhau là sự thật là như vậy, thì tôi có thương yêu vợ tôi chăng nữa, tôi cũng khi nếu tôi nói thẳng là nếu khi tôi mất thì tôi không có quyền ngăn cản cái người vợ hay người chồng còn lại để mà bước thêm bước nữa, tại vì cái thời gian mình sống với nhau là cái thời gian hạnh phúc rồi, và cái thời gian đó là coi như là mình đã sống với nhau và cho nhau trong thời gian đó rồi, và mình không khi mình mất là coi như cái phần của mình đã hết,
với lại thương nhau thì nghĩ đến nhau phải không ông? Vâng,
mình cứ bước thêm bước nữa lo quyền của họ. Và tôi cũng khuyến khích, tôi rất là yêu vợ tôi chứ không phải là tôi ghét thù gì hết, nhưng mà tôi vẫn yêu vợ tôi, nhưng mà cái thời gian tôi biết là cái phần của tôi để được hưởng với đời sống với vợ tôi đã đến lúc là hết, tôi đã đi trước thí dụ vậy, thì cái người tôi sẵn sàng cho bà, bằng lòng cho bà vợ tôi lập gia đình bước thêm bước nữa, không có cần phải chờ đợi, không cần phải thủ tiết, không cần phải được tiếng ban khen ngày xưa gọi là
tiết hạnh khả phong,
phải thủ tiết
vâng.
Lo cho con cái đó, khi con cái đã trưởng thành rồi thì tôi coi như bổn phận của hai vợ chồng đã xong rồi,
vâng.
Bây giờ
cảm
cứ việc quyết định, nếu ai em thương ai thì em cứ việc quyết định.
Dạ, cảm ơn ông rất là nhiều, vâng, ông phân tích rất là kỹ trong mọi trường hợp khác nhau, vâng, rất là cảm ơn ông, và ông cũng là một người đàn ông thật là quảng đại, hả chị Thu Nga? Vâng, nhưng mà bây giờ vâng, chúng tôi xin phép được mời vị thính giả khác ở trên đường dây ạ. Dạ xin mời ạ.
Tình yêu và gia đình.
Dạ, dạ xin được biết quý danh ạ.
Chị Hà chỉ nói về vấn đề hâm nóng tình yêu của mấy người già. Thì nếu mà có điều kiện hâm nóng với nhau lúc nào cũng vui, đó là một điều hạnh phúc cho người già. Còn nếu con cái nó hiểu bố mẹ cô đơn biết này, nó lo được bố mẹ biết cái đó, đó là điều hạnh phúc cho bố mẹ thôi. Còn nếu trong già rồi thì đương nhiên phải có người đi trước, người đi sau. Người đàn ông, người đàn bà thì phân cấp. Nhưng mà nói chung người đàn ông á, thì hay dựa vào người đàn bà. Thí dụ mất người bóng bà, người bà săn sóc này kia mình thiếu đó, mà không tự làm lấy được thì nên đi, họ đi kiếm một bước nữa đó, rồi để mà giúp cha nâng đỡ nhau thôi. Rồi con cái nó hiểu ra điều phước, mà con cái mà nó không hiểu thì cũng mình cũng buồn. Nhưng mà thôi đừng có lấy cái người quá trẻ. Thì đương nhiên mà lấy người quá trẻ là đương nhiên là nó đi đường sai rồi. Chứ là ông, cái người quá trẻ thế nào cũng là lợi dụng con cái nó ngăn cản thôi. Ừ. Ý của như vậy thôi. Dạ, hai chị có anh sợ cho ý kiến.
Dạ, cảm ơn. Dạ, cảm ơn ông rất là nhiều. Và, không phải chỉ người quá trẻ không, mà không có lấy người quá trẻ mà là ở Việt Nam sang hả chị? Tại vì nhiều khi đó, nhiều khi cũng không trẻ, nhưng mà tại họ chỉ muốn là có được một cái visa để mà sang đây. À, chị Thư Nga, không phải chỉ người Việt Nam không, mà ngay cả những quốc gia khác cũng vậy nữa. Có rất nhiều người đó họ cũng sẵn sàng lấy vợ, lấy chồng, lấy bất cứ ai để họ được ở lại nước Mỹ này. Thành ra đó cũng là một cái điểm cần cảnh giác hả chị Thư Nga nhỉ?
Dạ vâng, đúng rồi. Tại vì một người mà còn trẻ hơn là con của mình nữa, mà chịu ưng một cái ông mà lớn tuổi, mình gọi là ông già nói như vậy, thì chắc chắn là những đứa con của mình nó không có tin rằng đó là một cái tình yêu thật sự. Thành ra ở bên cạnh, sau cái việc mà chịu ưng một ông già như vậy, thì các con cũng phải đặt cái câu hỏi, thì cái chuyện cũng bình thường thôi. Nhưng mà đúng như vậy, thì khi mà đã tới tuổi già rồi thì không biết là ai đi trước và ai đi sau. Và cái bài thơ mà Đôi Dép của Nguyễn Trung Kiên đó, là chúng ta thấy rằng cái chuyện mà một người mà ở lại rồi đi tìm một người khác mà để cho vừa giống như cái đôi dép của mình, mà còn một chiếc dép ấy thì nó cũng chênh vênh lắm. Thì cái bài thơ Đôi Dép đó cũng nổi tiếng lắm cơ. Nhưng mà bây giờ chúng tôi muốn hỏi quý vị là các vị thính giả vừa rồi phân tích rất là kỹ phải rồi, là tại vì khi mà mình mới yêu một người nào đó mà đàn ông thề thốt rằng anh sẽ yêu em cho tới suốt đời, và khi mà em mất rồi đó thì anh cũng thề thốt rằng anh sẽ không bao giờ lấy vợ nữa. Nhưng mà thời gian nó làm cho nó phai nhạt đi, nó thay đổi đi. Chứ còn khi mà người ta nói rất là thật trong cái lúc mà yêu thương đó. Cũng giống như là khi mà người vợ mà chết rồi thì người đàn ông nói rằng không bao giờ lấy vợ nữa. Họ cũng nói rất là thật trong cái thời gian đó, trong cái khoảng thời gian đó. Nhưng mà thời gian nó làm cho phai nhạt đi, chứ không phải là ông thề trên đầu môi chót lưỡi. Thành ra chúng ta cũng thấy rằng có những chuyện tại sao mà mấy ông khóc lóc quá trời quá đất là mới vợ chết xong, nhưng mà không bao lâu đó thì mấy ông lại in love với một người khác, thì chúng ta phải hiểu thôi chị.
Và cái điều đó cũng phải thông cảm thôi, khi mà thề suốt đời chỉ là suốt đời mình hoặc suốt đời người kia thôi.
Nhưng mà khi chứ họ thề rất là thật, tại lúc đó họ nhưng đang yêu thương thật. Dạ.
Bây giờ nhiều ông, nhiều bà cũng cởi mở lắm chị.
Vâng.
Họ nghĩ nếu mà mình đã nằm xuống rồi đó, thì nếu mà họ thật lòng yêu vợ hay yêu chồng đó, họ sẽ nghĩ nếu vợ chồng mình gặp được có được người khác để mà chăm sóc đó, trong cái lúc tuổi già đó, thì cũng là cái điều tốt. Nhất là các bà cũng vậy nữa. Có những người chồng rất là biết rõ là chồng mình cần có một đàn tay phụ nữ chăm sóc, thành ra sẽ không có ngại ngần. Với lại khi đã chết rồi, trời ơi, người ta đã bảo là nghĩa tử là nghĩa tận, thì nghĩa đến đó là đã làm trọn vẹn rồi đó. Thì nếu mà mình đã từng có được hạnh phúc với chồng thì mình cũng để cho chồng được tiếp tục có được cái đó. Còn ngay cả những người không hạnh phúc thì các bà lại nói thế này, chị Thu Nga: trời ơi, tôi cầu cho khi mà tôi chết rồi để cho ông lấy vợ khác, để lúc bây giờ ông mới biết tiếc tôi.
Chưa chắc vậy ơi, có một bà nghiến răng mà nói rằng tôi mà chết đi rồi mà lấy vợ khác tôi, nghĩa là tôi về trở lại tôi bóp cổ.
Có nhiều người thật sự như vậy, họ nghĩ rằng vâng, nhiều khi phải có thêm một cái kinh nghiệm khác đó thì mới biết, để mà so sánh thì khi đó mới biết ghi nhận tiếc nhau. Nhưng mà cái đề tài ngày hôm nay chúng tôi đang nói về cái chuyện là nếu mà chỉ còn lại có một mình đó, thì con cái, bạn bè, bạn hữu có nên khuyến khích hay không? Mình không có xúi vào, nhưng mà mình có nên ngăn cản hay không? đó, chứ mình không có nói xúi vào được. Khi mà người đó có ý định đó thì mình hỗ trợ hay là mình ngăn cản, phải không chị Thư Nga?
Đúng rồi.
À, trong bất cứ trường hợp nào, hồi nãy ông Đức cũng nói một cái điều cũng có lý ở cái chỗ là nếu mà con cái đã lớn hết rồi và cái người cha hay người mẹ đã lo trọn vẹn cho con cái rồi thì bây giờ tài sản của họ là cả đời họ kiếm được, thì bây giờ họ có muốn tiêu ai hay muốn cho ai thì cũng là quyền của họ. Thì cái đó làm sao chị Thu Nga? Thực đa số những cái chuyện ngăn cản là tại vì sợ rằng bị cha mình hay vợ mẹ mình bị người kia lợi dụng.
Đúng rồi.
Nhưng mà đó, thành ra vì vậy mới ngăn cản. Nhưng mà còn như trường hợp ông Đức nói thì thôi, người ta muốn cho ai thì cho, nhưng mà chỉ sợ rằng lỡ người ta lấy hết tiền xong người ta lại bỏ cha hay bỏ mẹ mình, thì lúc bây giờ cha mẹ mình sẽ cũng vừa đau khổ đau lòng mà lại còn mất hết cả tiền già để mà sống nữa, hả chị Thu Nga nhỉ?
Vâng, chắc là cái đó là cái mà mối lo ngại và bận tâm của con cái, tức là đã lấy hết tiền của bố hoặc của mẹ của mình rồi thì họ lại bỏ đi. Nhưng mà nếu mà nhìn thấy được mà cái người kia mà yêu bố mình hoặc là mẹ mình một cách chân tình thì cũng không nên cản. Chúng tôi đã từng thấy là cái người mà vợ sau này đó họ săn sóc ông bố đó, nghĩa là kỹ càng lắm, nhưng mà các con cũng có ác cảm, vẫn có ác cảm như thường. Thành ra cái điều đó mình cũng thấy cũng tội nghiệp. Và khi mà có những cái buổi mà gathering gia đình với nhau thì ông bố cũng không có dám đem cái bà vợ sau tới. Và cái trường hợp đó thì cũng tại như vậy, tại khi mà người mẹ đó mà đang bệnh, đó là coi như là bệnh liệt giường cũng đã vài năm trời rồi, thì cái ông bố đó ông lại quen trước với cái người vợ mới sau này đó, vì vậy cho nên là những đứa con nó resent, nó không có chịu chấp nhận là vậy đó chị.
Vâng, cái điều đó là đúng như vậy. Quả tình khi đó là đã ngoại tình từ lúc mà vợ còn sống.
Vợ còn sống, chưa chết, nhưng mà nằm liệt giường thôi. Dạ vâng, dạ.
Vậy thì con nó không ủng hộ cũng phải. Chứ nếu mà gặp cái trường hợp mà nếu mà sau này mới như vậy thì chắc là con đây không đến nỗi cản đâu. Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Tôi Linh Tâm, chào hai bà giám đốc.
Dạ vâng, chào ông Linh Tâm ạ.
Đầu năm chúc hai bà vui vẻ, mạnh khỏe.
Dạ vâng, cảm ơn ông, chúc ông và gia đình
một cách tích cực.
Dạ vâng, cảm ơn ông Linh Tâm. Ông có ý kiến gì?
Vừa rồi thì các bạn tôi, ví dụ như tôi biết ông nào mà mới về Việt Nam hoặc là qua thư từ mà quen mấy cô nào bà nào bên Việt Nam đó, tôi chỉ khuyên là đó, coi chừng đó, mấy cô mấy bà Việt cộng đó là lợi dụng mình nữa thôi đó, tôi chỉ khuyên vậy thôi. Cản thì không cản, mà cũng khuyến khích thì cũng không khuyến khích, tôi chỉ warning vậy thôi á. Đó, họ lợi dụng mình nữa thôi, làm cây cầu bên này ấy thôi. Đó, đó. Còn về tuổi già mà thí dụ mà ông nào hay bà nào muốn đi bước nữa đó thì tôi cũng khuyên là tôi thì cứ làm bạn với nhau thôi, đừng có cưới hỏi lôi thôi, con cái nó cười cho mình già rồi, làm bạn thành thực với nhau, làm bạn đời với nhau đó, tình trên tình đảm đó là tốt rồi. Đừng có bày đặt làm đám cưới gì đó, là con nó cười cho, con cháu nó cười cho. Dạ, tôi có ý kiến vậy thôi.
Dạ, cảm ơn. Dạ, vâng, chào. Nhưng mà làm bạn rồi vẫn sống chung bây giờ, nhưng mà hai ông bà vẫn muốn sống chung với nhau thì có được không ông?
Sống chung cái đó là tùy hoàn cảnh. Tùy hoàn cảnh, nhà cửa nó có rộng rãi hơn mới sống chung được chứ. Chứ ba bà mướn như có một phòng thì là sống chung được.
Đúng rồi, đã là
sống chung thì càng tốt. Còn nhà ai người đấy ở thì cũng tốt thôi.
Dạ, cảm ơn.
Cái tâm mình mới là cái quan trọng.
Đúng.
Chứ còn cái sống chung hay không sống chung nữa là cái hoàn cảnh mỗi người.
Dạ vâng, cảm ơn ý kiến của ông Linh Tâm rất là nhiều. Đây là cũng là một cái ý kiến tương đối là nó dung hòa ở giữa, chị Thu Nga nhỉ?
Vâng.
Không hẳn là đi bước nữa, nhưng mà làm bạn với nhau, tại con người ta ai cũng cần có bạn. Hồi nãy ông có nói đến một cái chuyện mà ông có nhắc đến cái chuyện tình bạn đó, làm bạn đó là một cái điều rất là quan trọng, chị Thu Nga. Hồi trẻ đó mà vợ chồng làm khó, không có cơ hội nhiều để làm bạn với nhau, tại vì phải là nối kết trong cái tình vợ chồng để lo cho con cái, lo cho sự nghiệp, lo cho gia đình. Nhưng mà đến khi về già rồi đó thì lại là cái lúc mà cần không phải hâm nóng tình yêu, tại vì tình yêu nó đã có rồi, nhất là những cặp mà đã lấy nhau cả 3, 4, 50 năm rồi đó thì đã có tình yêu rồi, nhưng mà cái này là cần hâm nóng lại cái tình bạn đó, chị Thu Nga, tại vì về già người ta cần bạn nhiều hơn, phải không chị?
Dạ vâng, đúng như vậy. Có những cái chuyện mà người ta không có tâm sự được với lại bà con ở trong nhà, con cái, cha mẹ hoặc là anh chị em, hoặc là vợ chồng mà người ta lại tâm sự với bạn, thì cái điều đó là có đúng như vậy. Nhưng mà mình đang nói về những người mà họ đang quá vợ hay quá chồng, mà họ cần một cái chỗ nương tựa, cần một cái chỗ săn sóc, hoặc là chỉ cần đi du lịch với nhau thì họ vui rồi. Thì ông nói cũng cũng có cái nhiều cái trường hợp mà các ông và các bà đã vẫn theo cái phong tục, cái tập quán của người Việt, nghĩa là vợ chết hay là chồng chết rồi thì nếu mà bước đi bước nữa thì là sợ con cái chê cười, cho nên là chỉ muốn làm bạn. Tuy nhiên nếu mà muốn làm mà làm bạn rồi đi chơi với nhau hoặc là ở chung với nhau, thì nếu mà kết cuộc làm thành một cái cuộc hôn nhân thì có thể là nó cũng vẫn tốt hơn là mình làm bạn. Làm bạn thì cũng vậy thôi, thì con cái cũng thấy mình có girlfriend với lại boyfriend vậy. Chị Thủy nghĩ sao?
Vâng, trước khi trở lại xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, chào cô Thủy, con nghe. Xin lỗi, con hơi sợ on air.
Con tên gì vậy?
Nãy giờ con nghe hai cô nói. Con thì hồi chỉ kể cho vợ gia đình nhỏ bé của gia đình.
Con cho biết tên được không?
Dạ, con tên Trang.
Trang.
Dạ. Má của con qua đời 15 năm rồi. Ba của con vẫn sống như vậy. Có người hỏi ba con tại sao không đi thêm bước nữa. Ba con nói là đi thêm bước nữa thì giống như đem nợ, đi trả nợ rồi còn gánh thêm nợ làm gì. Thì má của con qua đời 15 năm thì thỉnh thoảng con qua nhà của ba con. Ba con luộc rau, ba con kêu con ăn cơm. Ba con, hồi nào giờ ba con chưa từng nấu cơm. Nhưng má con qua đời thì ba con nấu. Khi con qua thì ba con luộc rau rồi kêu con ăn cơm. Thành ra có nhiều việc mà má của con hồi xưa làm, nhưng mà ba con qua đời, má con qua đời, ba con phải nói những cái lời nói đó thế giùm cho má của con, giống như ba con làm chu chóp vậy. Con cảm ơn cô Thương Nga với cô Thủy, chúc hai cô luôn mạnh khỏe. Dạ,
nhưng mà
con hơi sợ.
Nhưng mà riêng phần Trang đó, Trang có nghĩ rằng ba sống như vậy có cô đơn không, có buồn không?
Trang chỉ muốn là, dạ chị chỉ muốn là vinh danh người cha khi mà mẹ
người
chết rồi.
Quá,
dạ vâng, dạ vâng.
Đó là một cái trường hợp cũng khá là hiếm có.
Vâng.
Tức là hồi trước không hề biết nấu cơm, thế mà bây giờ sau khi vợ mất một cái rồi đó, thì là biết làm hết mọi cái. Thì mấy ai sống được như vậy hả chị Thu Nga nhỉ? Nhất là khi là thấy như Trang kể là cả con đi qua nhà ba nấu cơm cho ăn. Như vậy có nghĩa là ông vẫn ở một mình.
Thế không biết là cô Trang đó là có, nếu mà bố mà có người bạn gái mới thì không biết là có support hay không, là tại vì thấy cha mình bây giờ là làm những cái công việc mà tỉ mỉ của mẹ mình. Nhưng mà cô Trang chưa có hỏi xong thì cô đã rời đường dây rồi. Thành ra quý vị suy nghĩ như thế nào, nếu mà có bố mình, mẹ mình hay là người bạn đời của mình mà qua đời rồi thì mình muốn bước thêm bước nữa nhưng mà con cái nó cản, thì quý vị nghĩ như thế nào? Thì quý vị có thể chia sẻ với chúng tôi với số 7136648002.
Vâng, nhà hồi nãy Trang nói một cái câu cũng làm chúng tôi cũng cảm động, khi mà ông bố nói rằng đã vợ chồng là cái duyên nợ với nhau, cái nợ đã trả xong rồi còn mang thêm nợ mới lần chi. Cũng đúng lắm đó chị Thu Nga. Thật sự ai mà có thể ở được một mình á vẫn là một cái điều đẹp, đẹp cho con cái, đẹp cho xã hội, nhất là đẹp cho cái văn hóa tập tục của người Việt Nam. Nhưng mà tùy hoàn cảnh mỗi người thôi, phải không chị?
Đúng
có
rồi, tùy theo hoàn cảnh
thì có
dạ.
thể sống được như vậy, có những người không. Có những người không thể nào sống được một mình, quá sợ, những người phụ nữ quá sợ bóng tối, sợ ma, sợ ở nhà ở một mình đó, thành ra không thể nào mà ở được. Mà ở bên này thì không có, nhiều khi không có cái chọn lựa để có thể ở với con cái. Ở Việt Nam á chị Thu Nga, mình nhiều khi mình không ở với con, mình có thể ở với cháu hả chị nhỉ?
Dạ vâng, đúng rồi.
Cháu này cháu kia rất là dễ dàng, hoặc là mình ở chung với bạn bè hàng xóm, tại vì cứ nhà cửa cứ san sát cạnh nhau, thành ra không có những cái nỗi sợ hãi đó. Còn ở bên này nó khác vô cùng, là bao nhiêu thứ luật lệ, bao nhiêu thứ giấy tờ, bao nhiêu cái thứ phải lo toan, thành ra một mình sẽ không thể nào mà có thể bao kham được hết tất cả những cái điều đó. Vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Là vâng, 7136648002. Vâng, chúng tôi chỉ còn có vài phút nữa thôi. Thành ra nếu mà quý thính giả muốn gọi vào cho cái đề tài ngày hôm nay, thì đề tài ngày hôm nay là về cái chuyện nếu mà cha mẹ đã khuất núi đó, thì cái người còn lại đó, con cái có hỗ trợ để cho hay là có ngăn cản khi mà muốn đi thêm bước nữa hay không? Nhưng mà cũng xin để việc nhắc lại là chúng tôi không có đưa ra cái đề tài này với cái ý định khuyến khích gì ai cả. Thật sự ra ai mà có đủ cái mạnh mẽ, đủ cái nghị lực cũng như cái hoàn cảnh, cái phương tiện để sống một mình đó chị Thu Nga, mà tự do rồi có bạn bè, rồi mình làm được bao nhiêu những cái điều mình có thể làm được, bao nhiêu điều hữu ích cho xã hội, mình có thể dành hết mọi thời giờ mình làm được những cái điều hữu ích là thì là một cái điều rất là quý. Nhưng mà còn nếu không có những cái hoàn cảnh đó thì có lẽ cũng không có ai nên phê bình, chỉ trích, ngăn cản ai hả chị Thu Nga nhỉ?
Dạ vâng, mỗi người có một cái trường hợp khác nhau. Gặp mà vợ của mình mà khuất 3-4 cái núi rồi mà mình cũng đã trải qua một cái thời kỳ mà mình ở vậy. Nhưng mà chị biết không, đối với lại đạo Phật đó, thì cái gì nó hễ mà duyên tới thì hợp, mà duyên đi thì tan. Nghĩa là cái duyên cái nợ tới cái khi mà cái người vợ đã qua đời rồi thì coi như là hết duyên rồi, hết nợ rồi. Nhưng mà khi mà gặp được cái người mới này, có thể là very soon hoặc là có thể là, nghĩa là sau đó một cái thời gian dài thì cái đó đó,
tức là lại duyên nợ mới hả chị?
Một cái duyên khác nó tới. Dạ vâng, thì, đúng rồi. Tại vì trên đời này không phải chỉ có vợ chồng mới có duyên có nợ, mà trong cái tình bạn bè, mà những người mà chúng ta gặp gỡ hàng ngày cũng được. Tại sao có những cái tình bạn kéo dài tới mấy chục năm rồi tới cái lúc mà nó dứt là nó dứt. Vì vậy cho nên là tới cái lúc mà duyên đưa tới rồi, con cái cản cũng không được, theo ý của chúng tôi thì thấy như vậy.
Chúng tôi chỉ còn có vài phút thôi, nhưng mà các vị thính giả nãy giờ chờ rất lâu rồi, thành ra xin phép được mời vị thính giả chót ạ. Xin một hai phút thôi được không ạ? Dạ vâng, xin mời lên tiếng.
Oh wow.
Vâng, rồi chúng tôi bị echo quá, chúng tôi xin lỗi. Xin lỗi, xin phép để dành vài phút chót để chị Thu Nga đúc kết chương trình ngày hôm nay. Hôm nay hồi nãy chúng ta có nói đến cái hâm nóng tình già đó chị Thu Nga, có lẽ tuần sau mình sẽ làm cái đề tài đó. Tại vì trong cái mùa xuân đó, ai cũng nói đến tình xuân, nhưng mà tình già vẫn có những cái điều rất là đẹp. Đó, nhưng mà vấn đề làm sao mà hâm nóng lại cái tình già đó, hả chị Thu Nga? Thành ra cũng mời cái thính giả cùng suy nghĩ về cái đề tài này. Và sang tuần sau thì gọi vào góp ý những cái phương cách làm sao để có thể hâm nóng lại tình già, có thể tạo nên cái tình bạn ở trong tình già, để cho là để cho có nhiều người nói rằng duyên nợ vợ chồng, thí dụ như là nếu mà thật là hạnh phúc tốt đẹp suốt đời thì không nói làm chi, nhưng mà nếu mà có những cái điều mà khắc khẩu hay là không có tốt đẹp cả đời đó chị, thì cũng không phải quá trễ để mà bắt đầu lại. Khi mà tổ ấm đã trống vắng, đã không còn con cái, không còn gánh nợ sinh kế gì nữa hết, thì đó cũng là cái lúc để mà có thể hâm nóng lại mà làm lại cái cuộc đời với cùng với cái người mà đã tình sâu nghĩa nặng rồi, phải không chị Thu Nga?
Tức là chị muốn hâm nóng thì chúng ta chờ tới hâm nóng tuần sau, là tại vì khi mà mới yêu nhau thì đôi mắt nhìn nhau đầy âu yếm, nhưng mà tới khi tình già rồi thì hai mắt nhìn nhau giống như là những viên đạn.
Không chị ơi, mắt nhìn nhau vẫn có đuôi. Chị quên bài không, thơ của Phan
đó
Quốc
là sao? Đó là tình già là khác, nhưng mà có những người mà khắc khẩu đó thì nhìn nhau bằng đôi mắt như là những cái, nhưng mà chúng ta sẽ chờ cái đề tài đó tới tuần sau. Nhưng mà
sao?
Dạ vâng, mà ngày hôm nay thì chúng tôi cũng nói rằng nếu mà những người mà đã có vợ hoặc có chồng mà khuất 3-4 cái núi rồi, và khi mà có bạn gái rồi, thì các con có nên khuyến khích cha mẹ mình lấy vợ lấy chồng người khác hay không? Là tại vì người nào cũng vậy, đàn bà thì cần cái sự nương tựa, đàn ông thì cần có người săn sóc, và hoặc là họ chỉ có cần cái companionship mà để đi du lịch, đi chơi với nhau thôi, chứ không có nói đến cái chuyện phòng the. Tuy nhiên, tình không biên giới, không phân biệt tuổi tác, chủng tộc, tôn giáo, giàu nghèo, thành ra tùy cái trường hợp. Chúng tôi cũng nghe được cũng vài cái trường hợp thì cũng thấy rằng các con cũng nên để cho bố mẹ của mình bước thêm một bước nữa để có một cái người mà săn sóc và hữu hỷ trong tuổi già. Và hẹn gặp lại với quý vị trong chương trình kỳ tới là hâm nóng, mau với chứ vội vàng lên với chứ, em ơi tình non sắp già rồi hả chị nhỉ?
Tình sắp già rồi. Vâng, nhưng mà cái điều quan trọng nữa đó chị Thu Nga là có muốn đi chơi đó, có muốn có mạnh mẽ, có độc lập, có tự do tới đâu chăng nữa, cũng không có thể đi đâu mà đi một mình được. Đúng ở rồi. Đâu người ta cũng cái tính hai người trở lên chị Thu Nga ơi. Vâng. Phòng nào là cũng phải hai người. Đi cruise là cũng tính một cabin là hai người. Thành ra dù có một mình đó thì cũng là phải kiếm cái người mà roommate với mình.
Đúng rồi.
Đó, thành Thành ra đó cũng là một trong những cái điều mà để trong chương trình tuần sau Hâm Nóng Tình Già đó, thì mời quý thính giả cùng trở lại với chương trình này với chị Thu Nga và Vũ Thanh Thủy. Nhưng mà từ bây giờ tới đó nhớ tìm dùm chúng tôi những cái phương cách nào làm sao để có thể hâm nóng tình già nha chị Thu Nga nha.
Dạ, cứ bỏ vào nồi nước sôi là nó nóng liền hả? Xin chào
tôi
tạm biệt.
Vâng, cảm ơn quý thính giả rất là nhiều. Cảm ơn quý thính giả đã gọi và đóng góp chương trình ngày hôm nay. Xin lỗi những quý thính giả còn trên đường dây mà chúng tôi không thể nhận điện thoại được nữa. Mời quý thính giả cùng gọi lại vào chương trình này tuần sau. Cảm ơn chị Thu Nga cùng điều hợp chương trình hôm nay. Và hẹn gặp lại chị tuần sau, chị Thu Nga.